Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa qua sách Châm Ngôn, chương 3, câu 1 đến câu 10. Sách Châm Ngôn, chương 3, câu 1 đến câu 10. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta. Lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con, chớ khôn ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài.
Sẽ ca ngợi ơn Chúa. Tôi xin được hân hạnh giới thiệu diễn giả của chúng ta buổi sáng hôm nay là truyền đạo Hồ Xuân Trường. Truyền đạo Hồ Xuân Trường là một tín hữu kỳ cựu của Hội Thánh chúng ta từ khi Hội Thánh mới thành lập ở tại Long Beach. Và nhiều năm thầy cô Trường đã về sinh hoạt ở tại miền Bắc California và đã trở lại được mấy năm rồi thầy Trường?
Dạ, 6 năm.
6 năm, wow, mau quá. Cảm ơn Chúa, dù bận rộn với công việc nhưng mà thầy Trường đã dành thời giờ để đi học lời Chúa và sẵn sàng để bất cứ lúc nào Chúa kêu gọi sẽ bước vào chức vụ. Và trong năm vừa qua thì Trường đạo Hồ Xuân Trường đã được giáo hạt bổ chức truyền đạo với chức vụ phụ tá đặc biệt cho mục sư giáo hạt trưởng. Và thầy Trường cũng đã sinh hoạt với Thánh chúng ta trong những năm gần đây với những chức vụ khác nhau trong ban nam giới và những chức vụ khác. Tạng Chúa về sự kêu gọi và ơn lành của Chúa trên thầy Trường, và truyền đạo thầy Trường sẽ có lời của Chúa để chia sẻ cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Chúng ta hoan nghênh truyền đạo thầy Trường.
Kính chào quý tôi tớ Chúa và quý ông bà anh chị em. Cảm ơn mục sư Thủy về lời giới thiệu sáng nay. Tôi cảm ơn Chúa vì Chúa yêu, Chúa thương, Chúa cho có cơ hội để học việc Ngài. Và điều giới thiệu mục sư giới thiệu nhắc nhở tôi là phải luôn luôn sẵn sàng học hỏi lời Chúa và phục vụ Ngài. Cảm ơn mục sư về lời giới thiệu đó. Cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội hầu việc Chúa với quý vị buổi sáng hôm nay. Đối với tôi, đây là một đặc ân thật là đặc biệt. Không những cơ hội hầu việc Chúa với Hội Thánh trong Chủ nhật đầu tiên của năm âm lịch, mà đây cũng nhắc nhở lại tôi một kỷ niệm đặc biệt Tết năm tôi 12 tuổi. Tôi từ một cậu bé có tấm lòng cay đắng vì sự thất vọng, nhưng mà Chúa đã biến đổi tôi trở thành một người vui thỏa trong Ngài. Kỷ niệm đó giúp tôi, nhắc nhở tôi hiểu rằng Chúa luôn luôn có một kế hoạch tốt đẹp cho mỗi đời sống của chúng ta. Trong Tết năm đó tôi được lì xì khá nhiều. Các ông, các bà, các cô cho tiền lì xì, và có người nói lì xì cho cô chú với thì tôi cũng đưa lại. Có người nói cho thêm đi, cho hết đi, tôi cũng đưa hết. Và ai cũng đưa lại hết trơn á. Và khen là ngoan, thoa đầu của mình và nói con ngoan quá, rồi tôi thích lắm, sung sướng vô cùng. Tin vào lòng tốt và lòng rộng rãi của người lớn. Nhưng mà có rồi một ông cũng nói giống y như vậy. Và tôi đưa hết những sắp lì xì tôi có cho ông. Rồi ông bước đi. Tôi tưởng là ông giỡn thôi, nhưng mà chờ ông không thấy trở ông trở lại. Tôi thất vọng vô cùng và bắt đầu có sự cay đắng đối với người lớn. Tôi biết xe đạp của ông đậu ở đâu. Nên 2 tuần liên tiếp tôi xì bánh xe của ông. Xì sơ sơ thôi. Ông vẫn đi được nhưng mà nó không có đủ không khí ở trong đó. Nhưng mà Chúa có một chương trình khác cho tôi. Giáng sinh năm đó, tức là chỉ có khoảng 11 tháng sau thì tôi đã tin nhận Chúa làm cứu Chúa của đời mình. Và từ đó Ngài biến đổi tôi từ từ. Tôi không còn oán trách nữa, nhưng mà lại ham mến học hỏi lời Chúa, tham gia các công việc trong Hội Thánh và sinh hoạt thiếu nhi nhi đồng. Nên hôm nay sau lễ Giáng sinh, bước đầu vào năm mới âm lịch, kỷ niệm này nhắc tôi tình yêu tuyệt vời của Chúa và chương trình tốt đẹp của Ngài cho mỗi chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa thì Ngài có thể biến đổi tâm tư, suy nghĩ và cái hướng nhìn của mình để chúng ta có một đời sống thỏa nguyện trong Ngài. Một đời sống thỏa nguyện như mà bài hát mà chúng ta mới vừa nghe và mới vừa hát. Suốt cuộc đời Ngài, Ngài ôm chắc con trong tay. Chúa ở bên con suốt cuộc đời. Ơn cha ban cho con tuyệt vời, vô đối. Nguyện xin Chúa cho chúng ta có thể kinh nghiệm được cái phước hạnh này trong năm mới này, không phải chỉ năm mới này nhưng mà suốt cuộc đời của chúng ta. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng đã xuống thế gian này để chết và đền tội của chúng con. Và kính lạy Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật. Nguyện xin Ngài ngự trị chúng con trong thời giờ này. Xin Chúa sức dầu trên môi miệng của con. Chúa ở cùng quý ông bà, anh chị em đang nghe lời chúng con chia sẻ buổi sáng hôm nay. Nguyện xin Chúa làm việc trong lòng mỗi người. Xin Chúa cắt đi những sự lo lắng, những lo xa của chúng con để chúng con có thể tập trung vào lời của Chúa. Cùng nguyện xin Chúa ở cùng người nói, người nghe, được thấm nhuần lời của Ngài và có một sự sống vui, thỏa nguyện và phục vụ Ngài trong ơn lành của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tỷ này nhìn xuống thấy quý vị rất là tươi. Kính mừng xuân với quý vị. Mừng Tết. Hôm nay là mùng 5 Tết. Ở đây người Mỹ gọi hôm nay là ngày Groundhog Day. Quý vị biết ngày Groundhog Day không? Có một cái truyền thuyết mà mình họ observe, họ coi ở đây ở Mỹ và ở Gia Nã Đại là vào ngày 2 tháng 2, tức là 9 ngày hôm nay, có anh chuột chủng này, chuột chuỗi này, ảnh là anh Groundhog, ảnh chui ra khỏi cái hang. Và nếu mà ảnh thấy cái bóng của ảnh á, thì tức là có ánh nắng mặt trời, thì ảnh vào trong hang và ảnh báo lại là mùa xuân sẽ còn kéo dài, mùa đông sẽ còn kéo dài 6 tuần nữa, tức là 6 tuần nữa mùa xuân mới đến. Và nếu mà ảnh ra khỏi hang mà ảnh không thấy cái bóng của mình, tức là trời mù á, tức là mùa xuân sẽ đến sớm hơn. Theo quý vị, họ nói có đúng không? Sai hoàn toàn. Tại vì sao? Đối với chúng ta người Việt đó là xuân đã đến rồi, rêu rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Phải không quý vị? Bài hát đó chúng ta đã hát trong tuần rồi. Vui, ngày xuân là ngày vui với nhau. Và cái bài hát đó, cái khúc cuối đó, lặp đi lặp lại rồi nó khác như thế này. Khá khao xuân vui thái hòa. Khát khao nói lên tấm lòng mong muốn mãnh liệt cho sự hòa bình, yên vui và ổn định và thịnh vượng. Và đây là cuộc sống sống hài hòa, bình an, đầy phước hạnh. Quý vị có muốn như vậy không? Amen. Cảm ơn Chúa trong tuần rồi chúng ta hưởng vui Tết, chúng ta sum họp gia đình với nhau, chúng ta có văn nghệ Tết, chúng ta ăn chung mừng với nhau. Nhưng mà năm mới cũng là dịp mà chúng ta suy gẫm về những ơn lành mà Chúa ban cho chúng ta, đếm những ơn lành Chúa ban và đặt niềm tin trong năm mới, kế hoạch của mình để Chúa hướng dẫn. Tựa đề của bài giảng tôi hôm nay là Một đời sống đầy phước hạnh. Một đời sống đầy phước hạnh. Thật ra nếu nói cho trọn thì nó dài hơn, nhưng mà dài hơn thì nó kỳ quá đi. Nhưng mà tôi phải nói, nó bắt đầu là tin cậy Chúa để Chúa ban cho một đời sống đầy phước hạnh. Tôi định nghĩa phước hạnh là sự thịnh vượng về mọi mặt. Dựa theo trong câu Kinh Thánh trong Văn thứ 3 đoạn 1 câu 2 mà mục sư Thủy đã chia sẻ Chủ nhật Giáng sinh. Tôi cầu cho anh được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như được thịnh vượng về phần hồn của anh vậy. Chủ nhật tuần trước, mục sư Thủy đã giảng dạy rất rõ ràng về ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta. Và khúc Kinh Thánh mà Thầy Phong mới đọc chúng ta nói lên những cái ơn phước này. Cảm ơn Thầy đã chuẩn bị bài giảng của em buổi sáng hôm nay. Chúa nói, mục sư đã nói về năm cái ơn phước đó. Phú, quý, thọ, khang, ninh. Bài giảng của tôi hôm nay chú ý vào hai câu trong Châm Ngôn đoạn 3, câu 5 và câu 6. Đây là câu gốc mà quý vị đã học thuộc lòng trong việc Giáng sinh, là câu gốc trong tuần rồi mục sư giảng, nên hôm nay coi như là bonus, quý vị phải thuộc rồi. Chúng ta cùng đọc chung với nhau. Hãy
hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, cứ nương cậy nơi sự phong sáng của con, làm trong các việc làm của con, cái những việc ngại thì ngại sẽ chỉ dẫn các em.
Mình đọc một lần nữa, tôi sẽ đọc phần đầu và xin quý vị đọc phần sau. Hãy hết lòng, chớ nương cậy phàm trong các việc làm của con, thì Ngài sẽ, khi mà Chúa có Chúa hướng dẫn và khi chúng ta vâng theo, khi chúng ta tin theo, thì chúng ta sẽ có một đời sống đầy phước hạnh. Khi bước vào năm mới, xin chúng ta nắm chặt lấy cái lời hứa trong mấy câu châm ngôn này qua bốn điểm. Quý vị có dàn bài, xin kính mời quý vị lấy ra để ghi chú vào. Thứ nhất là chúng ta tin cậy Đức Giê-hô-va. Thứ nhì, chúng ta nương cậy nơi sự thông sáng của Chúa. Thứ ba, chúng ta nhận biết Ngài trong mọi việc. Và khi chúng ta làm ba điều này rồi á, thì Chúa sẽ cho chúng ta một kết quả. Đó là một đời sống đầy phước hạnh vì có sự chỉ dẫn của Chúa. Bước đầu tiên là tin cậy Đức Giê-hô-va. Tin cậy là một từ ghép trong tiếng Việt chúng ta, mang hai ý nghĩa. Tin, tức là tin tưởng, có lòng tin vào ai đó hoặc điều gì đó. Cậy là dựa vào, trông mong nhờ vào sự giúp đỡ hoặc bảo vệ của ai đó. Và khi chúng ta ghép lại hai từ này với nhau, tin cậy có nghĩa là hoàn toàn tin tưởng, dựa vào một người hoặc điều gì đó với cái lòng niềm hy vọng và an tâm. Thí dụ, tôi có thể nói với một người, tôi tin, tôi giới thiệu là tôi tin anh ấy, anh làm cái gì cũng được hết. Hoặc tôi nói với quý vị về giờ này, hãy tin cậy Đức Chúa Trời, nghĩa là đặt trọn niềm tin và hy vọng vào Đức Chúa Trời. Trong câu Kinh Thánh mà chúng ta đang học, tin cậy Đức Giê-hô-va, hãy tin cậy Đức Chúa Trời, nghĩa là phó thác trọn cuộc đời của mình, trông cậy vào sự dẫn dắt và quyền năng, sự tể trị của Ngài, với một tâm lòng tin tưởng hoàn toàn. Đối với chúng ta là những người tin Chúa, tin Đức Chúa Trời, đã tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của đời mình, thì việc tin cậy chắc là việc đương nhiên, phải không quý vị? Chúng ta phải tin Chúa trước, rồi chúng ta mới có thể thật sự nói là chúng ta tin cậy nơi Ngài. Quý vị nào đã nghe về Đức Chúa Trời, đã nghe về tình yêu của Ngài, mà vẫn còn đang tìm hiểu, cảm ơn quý vị đến đây buổi sáng hôm nay, trong Chủ nhật đầu năm âm lịch này, để nghe lời của Chúa, để tìm hiểu về tình yêu của Ngài. Nguyện xin Chúa ban phước cho quý vị một cách đặc biệt. Người Việt chúng ta có một câu ca dao mà tôi rất là thích. Được mùa thì tạ ơn trời, Tết đến thì nhớ ơn người sinh ta. Câu này nhắc chúng ta phải biết ơn trời, biết ơn Chúa, biết ơn người sinh ra mình, đó là cha mẹ, ông bà. Chúng ta thấy ông bà, tổ tiên của chúng ta tỏ lòng tin cậy qua câu thơ này không? Họ nhờ Đức Chúa Trời để được mọi điều. Hay câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc dạy chúng ta như thế. Biết ơn trời, tức là biết ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và muôn vật trong đó có quý vị và tôi, thì chúng ta phải tôn thờ Ngài và đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài. Một điều câu ca dao này không nhắc đến một cách trực tiếp là nhu cầu tâm linh của chúng ta. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tất cả những điều mà tôi vừa nêu lên. Một điều Ngài ban cho chúng ta mà có thể chúng ta chưa nhận, đó là tình yêu của Ngài. Kinh Thánh bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời. Và có một câu trong này, trong Văn đoạn 3 câu 16 nói là: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Con một của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng đã đến thế gian, đã Giáng sinh, mà chúng ta đã kỷ niệm chỉ một tháng trước đây thôi. Ngài đến với một mục đích duy nhất, đó là để cứu chúng ta, quý vị và tôi, để chúng ta có một đời sống tràn đầy phước hạnh. Điều quan trọng trong câu Kinh Thánh này là tin Con ấy để được sự sống đời đời. Chúng ta phải ăn năn tội lỗi của chúng ta vì chúng ta chưa tôn thờ Ngài. và nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Điều đòi hỏi trong cái bước đầu tiên này để có thể tin cậy nơi Chúa là tin Ngài, phó thác cuộc đời của mình trông cậy vào sự dẫn dắt của Chúa với một lòng tin tưởng hoàn toàn. Và sau khi chúng ta tin Chúa rồi thì chúng ta có thể dâng cuộc đời của mình cho Chúa, chúng ta có thể đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Thì bước kế tiếp của chúng ta là nương cậy nơi sông thánh của Ngài. Người Việt chúng ta hay kêu trời khi có nhu cầu, khi gặp hoàn cảnh khó khăn, bất trắc, dường như bế tắc không có thoát khỏi được thì mình kêu trời. Điều này nói lên cái lòng tin cậy với lòng mong ước thầm kín nơi sự bảo vệ của Thượng Đế, nơi sự che chở của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có một danh xưng là Đức Chúa Trời toàn năng, và một danh xưng khác là Đức Chúa Trời toàn tri. Nghĩa là Đức Chúa Trời có là quyền năng và Ngài biết tất cả mọi sự. Như vậy tại sao mà chúng ta phải chiến đấu một mình, không nương cậy vào sự thông sáng của Ngài? Tại sao mình dựa lên sức riêng của mình? Sức riêng của chúng ta, sự thông minh của chúng ta thì nó giới hạn. Tôi nhớ câu chuyện này xảy ra khi chúng tôi mới lập gia đình. Nhà tôi thì tin tưởng tôi rất là nhiều. Tôi nói gì bà cũng làm hết trơn á. Tôi nhờ nhà tôi đi gửi một món đồ và cô hỏi gửi sao. Thì tôi nói đi ra bưu điện USPS và gửi. Thì họ nói bao nhiêu tiền thì mình trả chuyện đó thôi. Anh đã làm địa chỉ sẵn sàng hết rồi. Và nhà tôi đi ra bưu điện, gặp cái anh nhân viên bưu điện đó, nói là tôi muốn gửi cái này bằng UPS. Ảnh nhìn nhà tôi nói vậy nè: "Lady, can you go to Burger King and buy a Big Mac?" Có thể nào mà cô tới Burger King mà mua Big Mac mà chỉ món chỉ bán ở McDonald's sao không? Nhà tôi bà nói bà xấu hổ quá, bà muốn độn thổ luôn. Quý vị biết tôi phải ngủ ở ngoài garage mấy đêm liên tiếp. Nói cho vui, chứ chưa bao giờ phải ngủ trên couch, cũng chưa bao giờ phải ngủ ngoài garage hết. Trong đời sống của chúng ta, nhiều khi mình nghe một điều mình áp dụng không đúng. Quý vị thấy vậy không? USPS và UPS có một chữ thôi, nhưng mà nó hai cái hoàn toàn khác nhau. Mới Chủ nhật cuối năm khi một đưa sư Đức giảng, thì mỗi chúng ta có dàn bài thì tôi ghi dàn bài xuống. Tôi nhìn qua bên nhà tôi thì tôi thấy cái này nó trống. Thì tôi chỉ cho bà là nó giống như thế. Viết xuống đi. Cổ vừa viết xuống á, thì một sư Đức mới tới nói tới phần đó. Té ra là một sư Đức ôn cái phần rồi mà tôi tưởng lầm, tôi ghi lộn xuống. Nhà tôi mới xóa ra đi. Rồi cổ mới nói, cổ viết xuống cổ nói à, that's my life. Cuộc đời của tôi là vậy đó. Đó là kết quả của sự thông sáng của mình đó quý vị. Dựa trên mình hay dựa một người khác. Bây giờ tôi xin kể cho quý vị nghe câu chuyện của một người thật sự nương cậy nơi sự thông sáng của Chúa. Đó là câu chuyện của vua Salomon. Vua Salomon là một trong những vị vua đầu tiên của dân Israel, dân Lo Thái. Trong một đêm nọ, Chúa hiện ra trong chiêm bao, ở trong các vua nhất, đồng ba. Và Chúa nói với ông rằng, hãy xin điều gì con muốn, ta sẽ ban cho con. Và vua Salomon sau khi nghe lời này rồi, thì ông nói, Chúa đã bày tỏ lòng nhân từ lớn lao đối với tôi tới Ngài là David, thân phụ con. Như người bước đi trước mặt Ngài trong sự trung tín, công chính, tấm lòng ngay thẳng. Chúng ta thấy việc đầu tiên này là ông thừa nhận ân điển và ông tin bày tỏ lòng tin cậy nơi Chúa. Và rồi ông nói tiếp và ông bày tỏ sự bất toàn của mình. Ông nói con chỉ là một đứa trẻ chẳng biết điều hành việc nước như thế nào. Và rồi ông mới xin Chúa. Trong các vua nhất đoạn 3 câu 9 ông nói, vậy xin Chúa ban cho đầy tớ Ngài tấm lòng khôn sáng để xét xử dân Ngài, để phân biệt đúng hay sai. Vì ai có thể xét xử đoàn dân đông của Chúa? Và trong sự đáp ứng của Chúa, chúng ta thấy việc đầu tiên Chúa nói là Chúa khen ổng. Chúa nói là vì con đã xin điều mà con không xin, cho con được sống lâu hay giàu có. Con cũng không xin mạng sống của kẻ thù con, nhưng xin sự khôn sáng để xét xử thích đáng. Chú khen ông, rồi chú ban cho ông. Chú nói nên, ta sẽ cho con điều con xin. Ta ban cho con tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước con không ai bằng, và sau con cũng không ai sánh kịp. Không những vậy mà Chúa cho ông bonus nữa, Chúa cho thêm. Chúa nói hơn nữa, ta cũng ban cho con những điều con không xin, tức là sự giàu có, danh vọng, đến nỗi trọn đời con, không ai trong các vua được như con. Nhưng ở đây chúng ta thấy có một điều kiện, phải tin cậy Chúa. Chúa nói là nếu con bước đi trong đường lối ta, tuân giữ các điều răn và mệnh lệnh ta, như cha của con là David đã bước đi, thì ta sẽ cho con được sống lâu. Chúng ta thấy vua Salomon có một tấm gương về lòng khiêm nhường và ưu tiên giá trị tinh thần hơn là vật chất. Khi chúng ta xin cầu xin một điều đẹp lòng Chúa, theo ý của Chúa, Ngài không chỉ ban cho chúng ta những điều chúng ta xin, mà Ngài cho thêm. Matthew đoạn 6 câu 33 là một câu mà quý vị thuộc hết rồi. Chúa nói là nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều khác nữa. Vua Salomon đã nhận được sự thông sáng này vì ông đã có một mối liên hệ mật thiết với Chúa. Ông sống gần gũi với Ngài, với lời của Ngài. Và ngày hôm nay, chúng ta cũng có thể nhận được sự thông sáng của Chúa qua lời của Ngài, qua sự tương giao với Chúa. Trước khi bước vào đất hứa, Chúa cũng đã dạy Giô-suê và dân sự để chuẩn bị cho tương lai ở nơi cái xứ xa lạ này. Chúa nói là quyển sách luật pháp này hồi đó rất là ít, chỉ có 5 cuốn sách của Môi-se thôi. Và Chúa nói là quyển sách luật pháp này chứa xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cẩn thận làm theo. Mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Cũng giống như Salomon, mỗi chúng ta phải đối diện với những thách thức riêng mỗi ngày trong đời sống của mình. Liệu chúng ta có cầu xin sự khôn ngoan từ nơi Chúa hay không? Chúng ta có dựa nên sự thông sáng của Ngài để giải quyết những khó khăn trong cuộc đời của mình hay không? Xin chúng ta bắt chước vua Salomon. Thứ nhất là tin cậy Chúa, tin cậy Đức Giê-hô-va. Thứ nhì là nương cậy nơi sự thông sáng của Chúa, học hỏi lời Chúa mỗi ngày. Chúng ta phải đầu tư thì giờ, tấm lòng sẵn sàng để đón nhận sự thông sáng từ nơi Chúa. Bây giờ chúng ta bước qua bước thứ ba. Khi Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan thông sáng, khi chúng ta thành công, chúng ta phải cẩn thận không lên mình kiêu ngạo, nhưng phải biết rằng mọi sự đến từ Ngài. Chúng ta phải nhận biết Ngài trong mọi việc. Nhận biết Chúa, nhận biết Ngài trong mọi việc, tức là tiếp tục tin cậy Ngài, để trong mỗi bước đường đời của đời sống của chúng ta, chúng ta để vinh hiển thuộc về Ngài. Trong mọi kế hoạch, chúng ta cầu xin Chúa hướng dẫn và sống một đời sống đẹp ý Ngài và sẵn sàng phục vụ Ngài. Nhận biết Ngài nói lên một sự liên hệ mật thiết rất là gần gũi, chúng ta không thể thiếu trong đời sống của mình. Chúng ta hay nghe cha mẹ, ông bà hồi mình còn nhỏ dặn là phải sống thế nào để cha mẹ nở mặt, nở mày. Quý vị nhớ không? Đó là nhận biết địa vị của mình là con trong gia đình. Sống như thế nào để mà cha mẹ, ông bà không có xấu hổ, không có phản ảnh lên tiếng tâm danh dự của ông bà. Thi Thiên 1, câu 2, câu 3 nhắc chúng ta phải ham mến, học hỏi lời của Chúa, vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Khi chúng ta có lời của Chúa trong tâm lòng, trong tâm trí và suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm, thì Chúa sẽ hướng dẫn mọi quyết định của chúng ta. Quý vị nhớ câu chuyện của Joseph không? Joseph, một thiếu niên 17 tuổi, bị anh ganh tị, ghen ghét, định giết đi, nhưng mà rồi cuối cùng bán đi qua Ai Cập, ở đó làm nô lệ. Theo thường bản tính con người á, thì sẽ cay đắng, sẽ hận, phải không? Giống như thái độ của tôi khi mất lì xì như vậy đó. Nhưng trong cuộc sống của Joseph, chúng ta thấy ông ở xứ người, ông tiếp tục sống một đời sống bày tỏ sự nhận biết Chúa trong mọi việc. Khi anh làm việc cho một ông tướng ở đây, quan Potiphar, ông được làm mọi thứ được tự do hết trơn. Và bà vợ của ông quan này thấy anh này thích quá, mê, mới nói là hãy lại nằm cùng ta. Thì anh từ chối. Anh nhận biết Chúa trong đời sống của mình. Anh không để ý riêng sự ham mê của mình quyến rũ. Và trong sự từ chối đó anh nói, Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người. Và này, Chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng có ai lớn hơn tôi. Và Chủ cũng không cấm chi tôi nữa, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của Chủ tôi. Và đây, đây là lời nói mà chúng ta thấy ông nhận biết Chúa trong đời sống của ông. Ông nói làm thế nào mà tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Sau này, Joseph trở thành thủ tướng của Ai Cập. Anh đem cả gia đình qua Ai Cập để mà nuôi và chăm sóc. Và sau khi cha của anh là Jacob qua đời, thì các anh của anh hồi trước làm hại anh, bây giờ sợ, lo sợ quá đi. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 50 câu 19, các anh, chính các anh đến sắp mình dưới chân mà nói với Joseph rằng các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó. Nếu Joseph không phải là người nhận biết Chúa trong đời sống của mình thì chắc anh đã lấy cơ hội này để trả thù rồi, phải không quý vị? Sung sướng quá, mình có quyền quá rồi. Nhưng mà không. Trong Sáng Thế Ký đoạn 50, câu 19, câu 21, Joseph nói như thế này: các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sống nhiều người. Y như đã sẽ hãy đến ngày này và gìn giữ sự sống của cả dân sự đông đảo này. Và rồi anh dành thì giờ yên ủi các anh, nói tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh, tôi sẽ lo cho các anh và các con các anh. Đó là gương của một đời sống thật sự tin cậy Chúa. Đó là gương của một người thật sự nương cậy nơi sự thông sáng của Chúa. Và đó là gương của một người thật sự nhận biết Chúa trong sự suy nghĩ, trong việc làm của mình. Nhận biết Chúa cũng giống như trong Thi Thiên 1 câu 3 nói: người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Nhựa sống của Chúa và sự dạy dỗ của Ngài sẽ nuôi nưỡng chúng ta mỗi giây phút của cuộc đời. Khi chúng ta bước đi với ba bước trên thì chúng ta sẽ nhận một kết quả tuyệt vời mà ai cũng mong muốn. Đó là một đời sống đầy phước hạnh vì có Chúa chỉ dẫn. Khi có Chúa chỉ dẫn, có sự hướng dẫn của Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cuộc đời thành công và thỏa nguyện. Chúng ta thấy mình thành công, thấy sự thành công của qua cuộc đời của Salomon, của Joseph. Salomon được khen là người khôn ngoan, trước ông và sau ông cũng không vua nào bằng. Joseph từ người nô lệ trở thành thủ tướng của Ai Cập. Ông cứu đất nước và gia đình mình, và Chúa dùng ông để thi hành lời hứa của Ngài với tổ phụ ông là Abraham. Tôi và quý vị, chúng ta cũng có thể kết quả giống như vậy nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài, dựa vào sự thông sáng của Ngài và lời của Ngài. Thi Thiên 1 câu 3 kết thúc: mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng, Tôi xin kết thúc bài giảng hôm nay với câu chuyện của một cuộc đời của một người đã kinh nghiệm được điều này. Đây là câu chuyện của một đời sống thành công, phước hạnh qua sự tin cậy Chúa, qua sự quyết tâm và qua sự vân phục. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo ở Detroit, Michigan. Và ông đã đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống từ lúc còn nhỏ. Khi ông 8 tuổi thì cha mẹ ông ly dị. Mẹ ông thì chỉ mới học lớp 3 thôi, nên đã phải vất vả nuôi con. Ở trường á thì ông bị bạn bè dèm chê, chọc ghẹo. Nhưng mà tất cả những điều này thay đổi khi mẹ của ông là một người phụ nữ có lòng tin cậy Chúa, cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn để làm thế nào để có thể nuôi dạy, hướng dẫn con của bà. Và qua đó, Chúa cho bà có một kế hoạch. Đó là hướng dẫn con phải đọc ít nhất 2 quyển sách mỗi tuần. Không những đọc mà phải viết báo cáo cho bà. Mặc dù bà không có đọc giỏi, nhưng mà qua cái thói quen này, cậu bé này trở thành yêu mến sự học hành và khám phá ra cái tiềm năng của mình. Chúng ta thấy qua cái gương của bà mẹ này, qua sự tin cậy Chúa thì biết cách dạy dỗ con cái. Cái quyết định tin cậy Chúa và nương cậy nơi sự song sáng của bà không những ảnh hưởng đến gia đình của bà và con của bà, nhưng mà nhiều thứ khác nữa. Cái cậu bé trai này lớn lên trở thành Dr. Ben Carson. Chắc quý vị đã nghe tên Dr. Ben Carson. Ông đã làm trong nội các của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ trước. Ông là một người nổi tiếng, bác sĩ phẫu thuật thần kinh cho nhi đồng nổi tiếng. Ông đạt được thành tích này trong việc học hành. Ông được vào Đại học Yale, Đại học Michigan. Sau này ông trở thành giám đốc phẫu thuật thần kinh cho nhi đồng ở tại Johns Hopkins ở Baltimore, Maryland. Nơi ông đã thực hiện biết bao nhiêu là ca mổ để cứu những đứa bé. Bác sĩ Ben Carson lúc nào cũng nhấn mạnh vai trò của đức tin trong cuộc đời của mình. Ông nói là trước mọi ca mổ, ông luôn luôn cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn cho cái sự thông sáng, xin Chúa hướng dẫn bàn tay của mình, xin Chúa hướng dẫn những người y tá, bác sĩ làm việc chung với mình. Và ông cầu nguyện xin Chúa ở cùng với bệnh nhân của ông để qua cuộc vẽ phẫu này. Câu chuyện của Ben Carson chứng minh cho chúng ta việc đức tin và sự cống hiến trong cuộc đời của mình phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân. Đó là một đời sống đầy phước hạnh và thành công. Cả 4 gương mà tôi chia sẻ buổi sáng hôm nay, vua Salomon, Joseph, mẹ của Dr. Ben Carson và Dr. Ben Carson, họ đã có một cuộc đời tràn đầy phước hạnh, không những cho chính cá nhân mà cho gia đình và có một ảnh hưởng rộng lớn cho những người chung quanh và xã hội. Một đời sống phước hạnh, một đời sống hạnh phúc là một đời sống biết tin cậy Chúa, tôn cao danh của Chúa qua đời sống của mình và có một ảnh hưởng tốt đẹp đến những người xung quanh của chúng ta. Khi chúng ta bước vào năm mới này, xin quý vị nhớ đến 3 điều để mà chúng ta có thể có một đời sống đầy phước hạnh. Thứ nhất là tin cậy Đức Giê-hô-va. Nếu trong quý vị ở đây có ai đây chưa đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, tôi mời quý vị bắt đầu ngày hôm nay tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình, thì Ngài sẽ thay đổi cuộc đời của quý vị như Ngài đã thay đổi cuộc đời của tôi và nhiều người ở đây. Quý vị có thể gặp một sư thị chúng tôi sau giờ này. Chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị. Và nếu quý vị là những người đã đi nhà thờ nhiều năm, nhưng mà đã tin Chúa, nhưng mà vì một lý do gì đó quý vị chùn bước, thì xin quý vị dùng cơ hội này để xác nhận niềm tin của mình nơi Ngài. Xin Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình để quý vị có thể nương cậy nơi sự thông sáng của Chúa. Tất cả chúng ta có quyền tự do lựa chọn. Xin chúng ta lựa chọn sự thông sáng và sự thôi dẫn từ nơi Chúa. Không có lý do gì mà chúng ta phải chiến đấu một mình. Vì lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi. Và chúng ta xin nhớ, luôn luôn nhớ, chúng ta phải nhận biết Ngài trong mọi việc. Khi chúng ta có một mối liên hệ mật thiết với Chúa, thì Ngài sẽ hướng dẫn nẻo đường của chúng ta, quý vị và tôi, trong mỗi bước của cuộc đời. Và chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta một kết quả tuyệt vời, một đời sống đầy phước hạnh. Mọi việc chúng ta làm đều sẽ thịnh vượng vì có sự chỉ dẫn của Chúa. Khi chúng ta bước vào năm mới này còn 11 tháng nữa, hãy tin cậy nơi sự dẫn dắt của Chúa, dâng mọi chương trình, kế hoạch của mình lên cho Ngài và sống theo đường lối của Ngài. Khi tôi soạn bài giảng này, thì tôi nói với nhà tôi, tựa đề của bài giảng là Một đời sống đầy phước hạnh. Em có thể làm một bài thơ cho anh không? Vì tôi đoán, tôi dự định là chắc vài ngày nữa tôi sẽ được bài thơ này. Nhưng mà 2 phút sau thì cổ gửi cho tôi bài thơ rồi. Chúng tôi xin kính tặng quý vị bài thơ này để nhắc nhở lại ơn lành sự ban cho của Chúa và nắm chặt lấy lời của Ngài trong năm mới này. Một năm xuân mới trở về, đời tôi vui thỏa trong tình yêu Cha. Sống trong yêu mến chan hòa, đầy ơn phước hạnh thoát bao nỗi sầu. Phước cho người sống theo lời, hạnh thông mọi sự theo tròn ý Cha. Nguyện năm 2025 này sẽ là một năm của sự tăng trưởng, sâu nhiệm trong lời của Chúa, một đời sống ý nghĩa tràn đầy phước hạnh, để chúng ta sống làm vinh hiển danh của Ngài. Amen.